This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Mình Dung chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng 1600 AM và mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng. Từ Dallas, Mình Dung gửi lời chào đến anh Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến Minh Nhung.
Và mời anh gửi bản tin đầu tiên.
Vâng, cảm ơn Minh Nhung. Thưa quý vị, hôm nay chắc là cái ngày cuối cùng của năm 2017 mà Tiến Dũng gửi đến bản tin này, vì chúng ta sẽ bước qua năm mới của 2018. Nhưng mà buổi sáng ngày hôm nay thì thị trường chứng khoán cũng không có tốt lắm, thưa quý vị. Dow Jones thì giảm 8 điểm, hiện tại là 24.828 điểm, nhưng mà con số này vẫn còn rất là cao. Nasdaq thì giảm 6 điểm, hiện tại là 6.944 điểm. SP500 thì giảm 0.64, hiện tại là 2.686 điểm. Thì nốt 10 năm là 2.42%. Dầu thô thì lên một chút xíu, lên 22 đồng và 60 đồng lẻ 9 xu cho một thùng dầu thô. Một lần đầu tiên trong 2015 đến nay thì đây là lần đầu tiên nó lên đến 60 đồng, qua 60 đồng, thưa quý vị. Một euro đã được 1 đồng 20 xu. Vàng cũng một lần đầu tiên khoảng gần 6 tháng qua lên vượt con số 1.300, hiện tại là 1.305 đồng 30 xu, lên 7 đồng 80 xu. Với cái lãi suất quy định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.77%, được rồi, cao nhất là 3.82%. Lãi suất quy định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.16%, được rồi, cao nhất là 3.17%. Ở Việt Nam thì một bitcoin mua vào là 22.665 đồng, bán ra là 22.735 đồng. Vàng thì mua vào 36.480.000 đồng cho một lượng và bán ra là 36.550.000 đồng. 570.000 đồng trong một lượng, thưa quý vị. Mở tin đầu tiên thì có liên quan đến 18 tiểu bang của Hoa Kỳ sẽ lên lương cho nhân viên vào ngày 1 tháng 1 năm 2018. Việc tăng lương đúng là chúng ta biết là trì trệ hơn một thập kỷ qua rồi, nhưng mà cuối cùng vào lần tăng lương cuối cùng vào tháng 7 năm 2009, họ lên từ 6 đồng 55 xu lên đến 7 đồng 25 xu. Dẫu sao đi nữa thì trong cái dịp lễ, xin lỗi, giờ New Year tới đây đó, thì có 18 tiểu bang sẽ lên cái mức lương tối thiểu. Và theo thống kê của Viện Chính sách Kinh tế của Hoa Kỳ là có khoảng 4.5 triệu người sẽ được tăng lương vào năm 2018. Và hầu hết các tiểu bang mà nói trên đó thì họ lên khoảng 1 đồng, tức là khoảng 10 đồng cho 1 giờ vào năm tháng 1 năm 2018, thưa quý vị. Và trong sau khi đó thì mỗi năm như vậy lên thêm 1 đồng nữa. Tức là năm 2019 là 1 đồng nữa, và năm 2020 đó là mức lương tối thiểu sẽ là 12 đồng cho những tiểu bang nói trên. Và các tiểu bang sẽ đồng loạt tăng lên như vậy đó thì cũng tốt, đặc biệt như Colorado, Hawaii, New York, Vermont, Rhode Island, Arizona, California, Washington và Michigan. Là những cái tiểu bang này sẽ lên khoảng 50 xu cho 1 giờ, và suốt từ đến gần cuối năm họ sẽ lên là khoảng 1 đồng, miễn sao trong năm đó họ round up 1 đồng, chưa lên 1 đồng, thưa quý vị. Và trong khi đó thì New Jersey, Ohio, rồi Florida, Alaska, Montana, South Dakota, Minnesota, Missouri lên khoảng 15 xu thôi. Nhưng mà 15 xu thì ông nói lại là round up trong năm đó, miễn sao lên đúng 1 đồng. Tức là 15 xu hôm nay mà tháng sau họ sẽ lên khoảng, và tháng sau họ lên khoảng 50 xu, rồi lên 15 xu nữa. Miễn sao mà cuối năm 2018 họ lên 1 đồng. Và New York và California là hai cái tiểu bang lên, gây ở Seattle là ba tiểu bang lên cao nhất, họ sẽ lên từ đây đến năm 2022 là 15 đồng minimum wage cho mỗi giờ, của thưa quý vị. Và không có danh sách của Texas thì không có trong đây, không biết là có lên lương hay không, nhưng mà tùy. Thì cái này lên là lên đồng loạt tất cả những hãng sự để lên, còn ở Dallas hay là ở Texas thì có thể là tùy chỗ, có chỗ lên có chỗ không lên. Và một bản tin kế tiếp thì bản tin này cũng khá thú vị. Quý vị cũng biết rằng chiều ngày hôm qua thì không ai trúng cái tờ số vé số Mega Million, cũng như là cái tờ Powerball. Mega Million là 306 triệu, jackpot là 384 triệu. Nhưng mà theo cái cuộc phỏng vấn mới nhất thì tất cả, hầu hết những người Mỹ đều phỏng vấn rằng vé số, trúng vé số có gọi là có tốt không, thì họ nói là is worth it, tức là họ nói là không tốt, không có giá, tức là nó không có giá trị, quý vị. Cái tờ dễ hiểu là nó không đáng để mà trúng tờ vé số đâu, vì không phải solve cái problem trong cuộc đời của bạn, nhưng mà nó đem đến nhiều cái problem, thay vì nó solve all the problem, but they bring all the problem, thay vì nó giải quyết vấn đề, nhưng mà nó đem nhiều cái nan đề cho cuộc đời của bạn. Và họ đã làm một cuộc khảo sát, và và họ đưa ra những thống kê sau đây, thì xin gửi đến quý vị, các thưa quý vị, có khoảng 20 người, ít nhất là 20 người đã dám đứng ra để nói rằng khi trúng số cuộc đời của họ nó tan vỡ, nó thê thảm. Còn nhiều người họ không dám ra, nhưng mà đầu tiên là Lara Roger. Cặp vợ chồng này trúng tờ vé số 2.760.000. Và hai vợ chồng này rất hạnh phúc, mà sau đó hàng xóm rồi chưa bao giờ họ cãi nhau từ năm họ trúng cái số lúc năm 2005 với tôi Việt. Nhưng bây giờ sau khi trúng số họ cãi nhau như điên, và sau đó người chồng giận quá lái cái xe đi biệt tâm, đến bây giờ chưa về nhà, kết thúc cuộc tình 14 năm. Tức là cuộc cuộc tình của hai vợ chồng 14 năm với tôi Việt. Và cái thứ hai là Bert Park. Anh này là một nhân viên của bưu chính, tức là về bưu điện đó. Anh trúng 16.2 triệu ở tiểu bang Pennsylvania vào năm 1988. Và không đầy một năm sau, 16 triệu nữa, thưa quý vị, không đầy một năm sau, anh thiếu nợ 1 triệu, và sau đó anh phải nhận food stamp 450 đồng vào năm 2006, và anh đã qua đời trong năm 2006, thưa quý vị. Rồi cô Adam ở tiểu bang New Jersey trúng được 5.4 triệu năm 1986, và năm 1983 được phỏng vấn trên tờ New York Times, thì cô nói là bây giờ cô đang nhận food stamp, tức là không bao nhiêu lâu 5.4 triệu mà chỉ vài năm sau đi nhận food stamp, thưa quý vị. Kế đến là Susan Mullins, đây là cô này ở bên Virginia trúng 4.2 triệu năm 1993. Cô đã chia đều ra cho 3 người, chồng cô, con gái cô và cô. Nhưng mà đến năm 2004, cô cũng đi xin food stamp vì cô thiếu nợ thêm là 47.000, thưa vị. Andrew Jackson, chặt tên anh chàng này giống như là tổng thống Mỹ đây. Năm 2002, ở West Virginia, anh này người xây dựng, contractor đó. Anh trúng 315 triệu và anh nhận tiền mặt một lần 114 triệu. Và sau đó, anh đã được một tờ track khoảng 4 năm sau, within 4 years, thì anh nhận được cái tờ track từ Atlantic City, Caesar, tức là một cái sòng bài đó, là phải ra tòa vì anh thiếu nợ họ 1.5 triệu, thưa quý vị. Và tất cả của tiền anh trúng 114 triệu trong vòng 4 năm đã đi vào sòng bạc hết, và anh đã nhận tờ track, và hiện tại bây giờ anh vẫn còn hầu tòa và vô tù, chưa ra nữa, lý do vì thiếu nợ không trả 1.5 triệu. Willie Hurt, 1989, thắng được tờ jackpot 3.1 triệu ở Michigan. Và 2 năm sau thì anh chàng này divorce, bỏ vợ và mất quyền nuôi con. Và sau đó anh nghiện ngập và đã qua đời sau 3 năm đó. Wow, cũng đời tiền nhiều cũng sanh tật. Và cái cuối cùng là Billy Bob. Anh chàng này ở tiểu bang Texas, là tiểu bang của mình đang ở đấy, thưa quý vị. Anh trúng 31 triệu năm 1997. Và anh này đó, theo như cái tờ New York Times, nó là anh good vô cùng, và từ hàng xóm chưa có người nào phàn nàn một lời nào về anh hết. Anh có một tấm lòng vàng, thưa quý vị. Anh đã chuyển gia đình của mình đi qua tiểu bang Hawaii. Và cái ngày đầu tiên đặt chân đến Hawaii là cái ngày Thanksgiving, là cái ngày lễ tạ ơn. Anh mua 480 con turkey để cho những người nghèo của tiểu bang Hawaii. Và khi sau đó rồi đó, rất nhiều người đến xin anh, và anh không bao giờ nèo nà hay là hỏi thăm gì hết, chứ không cần biết gia phả như thế nào. Anh giúp họ, anh cho họ. Và sau đó, 2 năm sau, người vợ chịu không nổi về cái tính hào phóng, tức là cho người ta và hào phóng đó, người vợ đã ly dị. Và 2 năm sau nữa, anh không còn tiền nữa, anh hết tiền, và cuộc đời sống anh bắt đầu đi vào bế tắc, không vợ không con, và anh đã suicide after that. Và phải nói rằng, mặc dù có tiền, tốt cũng mệt, trúng số mà sống tốt cũng mệt, mà sống không tốt cũng mệt. Vậy thì không biết quý vị có nên mua tờ giấy số hay không? Như Nguyễn Công Trứ nói với quý vị, tri túc, đại túc, tiện túc, hà thời túc, tức là biết là đủ, cho là đủ thì nó là đủ, hay là biết đủ là đủ, đợi cho đủ, đến bao giờ mới đủ. Cái bản tin này tôi Dũng rất là gọi là tâm đắc cái bản tin này. Và bản tin kế tiếp thì có liên quan đến Apple. Quý vị cũng biết rằng Apple cái tuần lễ vừa rồi, trong tuần này nè chứ, họ đã đưa ra cái app đã làm chậm tất cả những cái iPhone như dòng phone 6S, rồi 7S, rồi 6, rồi 7. Thì nhiều người rất là tức giận. Hiện tại bây giờ họ đã nằm trong 8 cái lawsuit, thưa quý vị. tiểu bang New Jersey cũng thưa họ, California cũng thưa họ, New York cũng thưa họ, ngay cả Israel bên Trung Đông cũng thưa họ luôn, vì họ đã làm chậm cái phone lại và họ đã admitted, tức là họ đã chấp nhận là họ đã làm điều đó. Để cho dịu lại cái cơn nóng giận của tín đồ iPhone á, thì họ nói rằng những cái iPhone 6 trở lên, tức là iPhone 6, 6S hay 7S hay là 8 cũng được nữa, bây giờ muốn đi thay pin thay vì 79 đồng, quý vị có thể trả 29 đồng thôi, tức là họ bớt được 50 đồng. Và cái điều này thật sự ra chúng ta cũng biết rồi, cái cuộc thư kiện này nó chưa bao giờ kết thúc đâu, sẽ không bao giờ có thời kết thúc. Theo ước tính người ta nói, nếu mà Apple bỏ tiền ra để mà đền bù đó, có thể lên đến 1.000 tỷ, $1 trillion damage. Nhưng mà Apple thì chúng ta biết rồi, một cái công ty lớn này họ không phải là khờ đâu, họ sẽ settle tất cả cái này bằng một cách nào đó, sẽ tiết kiệm hơn rất là nhiều. Một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến holiday return, we end up with the landfill, tức là ngày hôm qua ví dụ cũng có gửi là cái khi mà người dân Hoa Kỳ trả lại đến 90 tỷ cái số tiền mà vào cái ngày holiday họ mới mua đó, quý vị, cái giá trị của những mặt hàng đó, thì chúng ta biết rằng những mặt hàng này sẽ đi vào đâu thì quý vị cũng biết rồi, tức là còn tốt thì họ sẽ resell lại on stock, mặc dù open box họ sẽ làm gọi là restock, wrap up lại đàng hoàng, rồi họ để cái sale. Những nào mà chạy chạy xíu họ đi vào những cái dollar store, những cái thrift store, những cái pawn shop. Nếu mà quý vị có cơ hội đi vào những cái tiệm này đó, chúng ta đừng có ngại, chúng ta cứ đi vào bình thường thôi mua đồ, mà thấy những cái thứ mà chúng ta rất cần nhưng mà nó rất là rẻ. Ngoài ra họ nói rằng có rất nhiều cái mặt hàng phải đi lạc vào thùng rác, quý vị. Nếu quý vị trả lại company mà những hàng đó hư hay là bị trầy rất nhiều quá không bán được đó, là họ bỏ đi vào những cái thùng rác. Và chúng ta biết rằng mỗi năm như vậy Hoa Kỳ phí đi không biết bao nhiêu trăm tỷ Mỹ Kim về những hàng hóa mà họ không xài, không dùng, thay vì họ gửi qua quốc gia khác, nhưng mà họ lại dùng thùng rác, thưa quý vị, vì cái tiền gửi còn tốn hơn là cái tiền họ cho nữa, vì thế họ đã dùng. Và nếu theo những cái item mà như quần áo đó, thì họ resell lại rất nhiều, nhưng mà damage chút xíu thì họ lại bán vào những cái chỗ khác 50% discount. Và họ nói rằng đa số trong 90 tỷ Mỹ Kim mà hàng trả lại từ những người consumer, tới những người khách hàng đó, là hết hơn phân nửa, xin lỗi, gần less than half, tức là gần như phân nửa là đi vào thùng rác đó, thưa vị. Phải nói là Hoa Kỳ một cái quốc gia phí phạm vô cùng. Xin trở lại Minh Nhung.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất nhiều với những bản tin buổi sáng ngày hôm nay. Và khi nghe bản tin của anh Tiến Dũng về cái số phận bi kịch của những người mà từng trúng số độc đắc đó, thì mình cũng đang hỏi là ủa tại sao có quá nhiều những câu chuyện và những cái kết thúc tồi tệ của những người mà trúng số như vậy, và tại sao là có rất nhiều người bị phá sản rồi rơi vào cảnh nghiện ngập rồi tử vong hay là chia ly. Thì Nhung cũng tin chắc là ngoài kia là quý thính giả cũng đang nghĩ rằng là ồ ai kia thôi, chứ còn nếu mà mình trúng số thì khác, đúng không, mình sẽ biết cách xài tiền chứ không có như vậy đâu. Nhưng mà thật ra là như vậy. Thật ra là sau khi mình trúng sổ số đó thì công ty sổ số thường á sẽ thông báo cái tên của mình, đúng không? Thì cái điều đó là sẽ khiến cho mình trở thành một trong những cái mục tiêu của người thân và những thậm chí là những người không thân thích nữa đến rồi vay tiền rồi xin tiền chẳng hạn. Rồi một cái điều khác nữa đó là Nhung nghĩ rằng là thì tự nhiên cái mình cảm thấy hưng phấn lắm khi mà tự nhiên bỗng dưng có một số tiền rất là lớn, thì nó sẽ làm mình thay đổi cái lối sống nè, cái cách sống nè, rồi suy nghĩ nữa, nó sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của mình và ảnh hưởng tới sức khỏe nữa. Thì cũng không biết là anh Tiến Dũng mà hồi nãy có nêu một cái câu là biết đủ hay không biết đủ gì đó, không biết anh Tiến Dũng như thế nào. Nhưng mà có lần hỏi Tiến Dũng là ồ nếu trúng số độc đắc thì sao, thì Tiến Dũng nói là sẽ không có còn nghe Tiến Dũng trên làn sóng này nữa, đúng không?
Thật sự là trúng số không bây giờ để mà xài tiền đó, phải lên đây phải không Dũng? Nhưng mà anh Dung nói rất là đúng, đôi khi trúng số nó sẽ làm chúng ta phiền toái lắm. Nhưng mà như muốn nhớ biết rằng cái confidential, tức là khi mà chúng ta trúng số đó, thì chắc chắn là cái người mà chủ đài, chủ cái tiệm sổ số này họ sẽ biết chúng ta là ai. Nhưng mà họ sẽ nói hỏi chúng ta là có muốn declare cái tên của mình không, mình chỉ cần nói không là họ sẽ giữ cái bí mật cho mình thôi. Nhưng mà Minh Nhung cũng như vị biết rằng người ta nói cái câu mà giàu đổi bạn thì sang đổi vợ, thì những cái này rõ ràng là không có trật đâu hết á. Chúng ta trúng số rồi thì như thấy là đúng ra mình phải có cô vợ nào mà như tiếng Nga rồi vân vân đổi. Mà ông Nguyễn Công Trứ, ông đã biết điều này trước đây mà ông làm cái bài thơ mà Dũng thấy cũng rất là tâm đắc, tức là biết đủ là đủ, mà đợi cho đủ thì bao giờ mới biết đủ. Thì ông hy vọng rằng quý vị nếu có mua vé số thì chúng ta phải, ví dụ không biết khuyến khích quý vị mua vé số hay không, mà có trúng rồi đó thì quý vị phải thiệt khôn thiệt là ngoan, xài tiền thiệt đúng, còn không là chúng ta sẽ đi vào cái ngõ bế tắc như khoảng hai mươi mấy câu chuyện mà những người từng trúng số và từng thê thảm của tôi vì. Cảm ơn Minh Nhung rất là nhiều, cảm ơn quý vị. Và Tiến Dũng cũng không quên chú quý vị có một chiều thứ sáu cũng như một cái năm mới tràn đầy hạnh phúc và cũng đầy ơn phước, và cũng không quên chú quý vị có gọi là cái tài chánh tài lộc, mọi thứ đều đầy đủ như là Nguyễn Công Trứ nói, biết đủ là đủ. Thưa quý vị, xin kính chào.
Cảm ơn anh và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau. Xin kính chào.